Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị đây. Chúng ta sẽ đến với sân cỏ quốc tế. Nhưng mà trong đó thì phải nói tới giải bóng đá của Việt Nam nữa. Bây giờ cũng có thể được coi là một phần của quốc tế bởi vì có những cái thông tin mới và đặc biệt sự đầu tư cũng rất là tiềm năng cho giải đấu của các câu lạc bộ ở nơi đây. Như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng trở lại cùng với chúng tôi. Xin kính chào anh ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là một tin tức mà chúng ta cần phải nói ngay, không những là chia sẻ tin tức mà chúng ta cần phải bóc tách cái câu chuyện này ngay, đó là một cái bản hợp đồng rất mới. Nó liên quan tới mối quan hệ giữa hai quốc gia Úc, Việt Nam trong lĩnh vực thể thao. Đấy là về mặt vĩ mô, nhưng mà về mặt vi mô nhỏ hơn thì đó là bản hợp đồng giữa câu lạc bộ Hà Nội ký với có thể được gọi là huyền thoại khi còn thi đấu Harry Kewell, tân huấn luyện viên cũng mang tên Harry Kewell. Đây là một điều rất là thú vị. Anh nhận định như thế nào về cái góc độ chuyên môn này? Bên cạnh đó là cái sự đầu tư của câu lạc bộ Hà Nội FC ạ.
Vâng, câu lạc bộ Hà Nội FC thì sau 6 trận đầu tiên của cái mùa giải mới, mùa giải của V-League thì thi đấu không thành công. Khi mà họ thắng 2, thua 2 và hòa 2. Chính vì thế mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội đã quyết định chia tay với huấn luyện viên trưởng của mình và bổ nhiệm có thể nói là huyền thoại của bóng đá Úc, đó chính là Harry Kewell làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội FC. Thì đây có thể nói là một cái bổ nhiệm đối với tôi là rất bất ngờ, bởi vì tôi cũng không nghĩ là Harry Kewell sẽ làm việc ở một đất nước như là Việt Nam. Thế nhưng mà sau khi những cái bất ngờ ban đầu thì tôi nghĩ đây sẽ là một bước đi rất là táo bạo của câu lạc bộ Hà Nội. Cũng như là của Harry Kewell. Trước hết đối với câu lạc bộ Hà Nội thì họ có được, có thể nói là ở bóng đá của Việt Nam thì chúng ta cũng chưa có một cái huấn luyện viên có tên tuổi tầm cỡ nào hay là một cầu thủ tên tuổi tầm cỡ nào về huấn luyện viên. Chính vì thế mà việc Harry Kewell là huyền thoại của bóng đá Úc, đồng thời tức là một huyền thoại đã từng thi đấu trong cái màu áo của câu lạc bộ Leeds United, Liverpool, và đặc biệt là Harry Kewell đã giành được chức vô địch Champions League trong màu áo của Liverpool. Thì đây chính là một trong những cái thành tích mà gần như chưa có một huấn luyện ở Việt Nam đạt được. Nên chính vì thế mà cái việc bổ nhiệm Harry Kewell, cái việc đầu tiên đó chính là bài toán truyền thông cho câu lạc bộ Hà Nội FC, khi mà Hà Nội FC sẽ được nhắc đến rất là nhiều, rồi báo chí sẽ để ý đến từng trận đấu của Hà Nội FC, rồi là sẽ kéo các cổ động viên đến sân của Hà Nội FC. Nên chính vì thế mà nếu mà là một ông bầu của một câu lạc bộ thì đương nhiên điều này rất là tốt, bởi vì là các cái công ty mà tài trợ, các nhà tài trợ thì rất là hài lòng, bởi vì là câu lạc bộ Hà Nội FC được nhắc đến nhiều, rồi hình ảnh của câu lạc bộ Hà Nội FC cũng như là các cái nhãn mác tài trợ sẽ được nhắc đến rất là nhiều. Nên chính vì thế mà cái bài toán đầu tiên đó là bài toán truyền thông cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Cái bài toán thứ hai là bài toán về chuyên môn. Thì nếu mà chúng ta nhìn về chuyên môn của Harry Kewell, thì kể từ khi mà Harry Kewell giải nghệ vào năm 2014 thì Harry Kewell đã mất vài năm để học và quyết định theo nghiệp huấn luyện viên và bắt đầu từ giải hạng 3, hạng 4 ở nước Anh. Và Harry Kewell đã dẫn dắt là mà tổng cộng là 6 câu lạc bộ, trong đấy có Crawley Town, North County, Oldham Athletic, Barnet là của giải Anh mà đều là ở những cái hạng dưới. Sau đó thì Harry Kewell làm trợ lý cho Ange Postecoglou ở Celtic, và sau những thành công cùng với Ange Postecoglou thì Harry Kewell đã được Ange Postecoglou giới thiệu để làm huấn luyện viên câu lạc bộ Yokohama Marinos. Thì đây chính là câu lạc bộ cũ của Ange Postecoglou, và khi dẫn dắt câu lạc bộ Yokohama Marinos thì mặc dù là ở trong cái giải đấu nội địa thì Harry Kewell không thành công lắm, thế nhưng mà ông đã giúp cho Harry Kewell đã giúp cho Yokohama Marinos vào đến trận chung kết của giải Champions League ở châu Á. Thì đây cũng là một trong những cái thành tựu đáng kể, vì chúng ta cũng biết rằng là thông thường thì ở các cái giải Champions League châu Á thì các cái đội bóng đến từ Tây Á và Nam Á thì thông thường là chiếm thế thượng phong, bởi vì họ có rất nhiều sự đầu tư. Ví dụ như là những câu lạc bộ Ả Rập Xê Út, chúng ta thấy rằng họ đem về những cái bản hợp đồng hàng triệu đô, hàng chục triệu đô như là Neymar hay là Ronaldo hay là Benzema. Thế nhưng mà vào đến trận chung kết của trận giải Champions League của châu Á thì cũng không giúp cho Harry Kewell giữ được cái vị trí của mình. Và chính vì thế mà cuối mùa giải 2003-2004 thì Harry Cole đã chia tay với Yokohama, và chính vì thế mà câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội để bổ nhiệm một trong những cái huyền thoại, đồng thời là một cái huấn luyện viên có rất là nhiều các cái kinh nghiệm trên các cái câu lạc bộ khác nhau ở Anh này, rồi ở Nhật này, rồi ở Scotland. Về vấn đề chuyên môn thì Harry Cole khi mà huấn luyện các cái câu lạc bộ của mình thì cái tỷ lệ thắng của Harry Cole thường không cao, ở khoảng 40% trở xuống. Thế nhưng mà cái việc mà chinh chiến trải nghiệm ở các nơi, và đặc biệt là khi mà chưa đủ thành công ở những câu lạc bộ trước, thì cái bổ nhiệm ở câu lạc bộ Hà Nội sẽ giúp cho Harry Cole quyết tâm hơn rất là nhiều. Nên chính vì thế mà khi mà được bổ nhiệm là huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội thì theo tôi nghĩ Harry Cole rất là quyết tâm để giúp cho câu lạc bộ Hà Nội thi đấu hay hơn, tốt hơn ở giải V-League. Nên chính vì thế mà về mặt chuyên môn thì theo tôi nghĩ Harry Cole sẽ đóng góp được rất là nhiều cho câu lạc bộ Hà Nội về những cái kinh nghiệm thi đấu ở quốc tế, rồi là kinh nghiệm huấn luyện ở các nước khác này. Và ở một cái câu lạc bộ mà cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, thì theo tôi nghĩ cái sự hiện diện của Harry Cole sẽ giúp cho các câu lạc bộ, các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ cảm thấy inspire hơn và rất là được thi đấu cho một cái huyền thoại, rồi có thể giúp được với rất là nhiều cầu thủ, thì Harry Cole là thần tượng của họ khi mà họ còn bé. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ Harry Cole sẽ đem lại những cái vấn đề về chuyên môn cũng như là về PR cho câu lạc bộ Hà Nội. Và tôi hy vọng rằng là một người Việt Nam cũng như là một người Úc, tôi hy vọng rằng là Harry Cole sẽ có thể nó inspire các cầu thủ của Hà Nội để thi đấu hết mình, thi đấu quyết tâm trong một cầu xe áo của câu lạc bộ Hà Nội, và Harry Cole sẽ có một chặng đường dài hơn chứ không như ở những cái câu lạc bộ trước. Và tôi cũng hy vọng rằng là ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội sẽ cho Harry Cole thời gian ít nhất là một mùa giải để Harry Cole chứng tỏ cái khả năng của mình.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Singapore vòng đua F1. Nhưng mà lần này thì chúng ta phải nhắc tới đó là George Russell của Mercedes, chứ không phải là Piastri của Úc chúng ta nữa. Tại sao lại như vậy trên các tờ báo thể thao thưa anh?
Vâng, cái vòng đua ở Singapore có thể nói là một trong những vòng đua khó khăn nhất của mùa giải của F1, bởi vì thứ nhất là cái điều kiện thời tiết của Singapore rất là nóng. Là nhiệt độ mặc dù là thi đấu đua vào buổi tối, thế nhưng mà nhiệt độ vẫn là 30 độ C và cái độ ẩm tới 70%. Và đây là một trong những cái chặng đua dài nhất, khi mà có tới gần 7 cái đua trên đường phố của Singapore với gần 70 vòng đua, thì các cái tay đua phải ngồi trong chiếc xe của mình gần 2 giờ đồng hồ. Thì đây có thể nói là một cái trải nghiệm cực kỳ khắc nghiệt với các tay đua, mà không chỉ với các vận động viên thể thao. Chính vì thế mà đường đua Singapore là được một đường đua rất là khắc nghiệt. Nhưng mà lần này thì George Russell của Mercedes đã có một cái tuần đua xuất sắc, khi mà anh xuất sắc giành vị trí dẫn đầu, và sau đó thì cũng trong cái chặng đua chính thì George Russell cũng đã xuất sắc bảo vệ cái vị trí số 1 của mình và kết thúc ở vị trí thứ nhất. Và về vị trí thứ hai là Max Verstappen của Red Bull, thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà mùa giải trở lại vào cuối tháng 8 thì các cái đội đua trong đấy có Mercedes và Red Bull đã có những cái cải tiến với chiếc xe của mình, mà khiến cho hai cái chiếc xe này và hai đội đua này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và chính vì thế mà nó cũng đi cùng với việc là Max Verstappen và George Russell đã chinh phục được những cái 3 chặng đua trở lại đây. Như anh hỏi là câu hỏi là vậy hai tay đua của McLaren thi đấu như thế nào? Thì hai tay đua của McLaren thì Lando Norris về vị trí thứ 3 và Piastri về vị trí thứ 4. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là sau khi kết thúc chặng đua này, với việc là Lando Norris kết thúc ở vị trí thứ 3 và Piastri ở vị trí thứ 4, thì đội đua McLaren đã giành chức vô địch ở cái giải cho Constructor Championship, tức là giải dành cho đội đua sớm 6 chặng đua, bởi vì tất cả những đội đua còn lại là Red Bull, Mercedes, Ferrari không đủ để bắt kịp đội đua McLaren trong 6 chặng đua còn lại. Thế nhưng mà mặc dù là McLaren giành chức vô địch dành cho đội đua, thế nhưng mà cái điểm nhấn của cái chặng đua này lại chính là cái sự va chạm giữa Lando Norris và Piastri. Khi mà Lando Norris xuất phát ở vị trí thứ 5, vươn lên để đuổi theo các tay đua dẫn đầu, thì anh đã đâm vào đít của Max Verstappen, và sau đó thì anh lại va chạm với chiếc xe của Piastri và đẩy chiếc xe của Piastri ra rìa, và suýt chút nữa thì chiếc xe của Piastri sẽ lao vào cái vỉa bê tông ở bên đường. Thì đây là một cái pha va chạm mà theo tôi nghĩ được báo chí nói đến rất là nhiều và khiến cho Piastri rất là hậm hực. Và Piastri khi mà ngồi trong cái chiếc xe thì còn nói rằng là anh đòi đội đua McLaren phải khiến phải 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 yêu cầu Lando Norris trả lại cái vị trí thứ ba cho mình, và khi mà đội đua McLaren quyết định không trả lại cái vị trí thứ ba cho Piastri thì anh còn nói rằng là unfair, rất là không công bằng. Thì đây là một cái điểm nhấn trong cái chặng đua này và được báo chí nói đến rất là nhiều sau đó. Nhưng mà điều đáng nói ở đây rằng là sau cái sự cố lần này thì có thể nói đây là lần thứ ba mà đội đua McLaren cho thấy trong những tháng trở lại đây rằng là họ yêu ái Lando Norris hơn rất là nhiều. Ở chặng đua ở Hungary vào tháng 8 thì đội đua McLaren đã sử dụng chiến thuật vào pit stop một lần cho Lando Norris để Lando Norris có thể vượt qua Piastri và giành chiến thắng ở chặng đua Hungary. Rồi trong chặng đua ở Italy, gần vào tháng 9 khi mà Lando Norris vào pit và anh khi mà bơm xăng và thay lốp thì anh bị trễ, và chính cái việc mà bị trễ khiến cho Lando Norris bị mất cái vị trí vào tay của Piastri. Thế nhưng mà đội đua McLaren đã đồng ý rằng là nếu mà cái việc vào đường pit, mọi trục trặc trên đường pit là một phần của chặng đua và không một tay đua nào phải trả lại vị trí. Mặc dù đã quyết định như vậy thì nhưng mà vào tháng 9 thì McLaren vẫn yêu cầu Piastri trả lại vị trí cho Lando Norris. Piastri mặc dù làm nhưng mà rất là không hài lòng với điều đó. Và cái sự kiện lần này nữa khi mà Lando Norris đã va vào xe của Piastri và đẩy xe của Piastri vào vỉa bê tông ở bên đường đua. Thế nhưng mà đội đua McLaren vẫn tiếp tục không yêu cầu Lando Norris xin lỗi và trả lại cái vị trí cho Piastri. Thì đây là ba cái sự cố mà đã cho thấy rằng là đội đua McLaren hoàn toàn làm mọi việc để cho Lando Norris có thể vượt lên trên Piastri và giành chức vô địch của giải Championship lần này. Và dù có kết quả như thế nào, dù có bị mất chức vô địch vào tay của Lando Norris hay là có giành chức vô địch, Piastri hãy bình tâm và bình tĩnh và nếu thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình, mặc dù là bị o ép, mặc dù là không được đội đua hậu thuẫn, nên chính vì thế mà Piastri hãy chứng tỏ cái khả năng của mình trên đường đua thay vì phàn nàn với đội đua của mình. Bởi vì McLaren rõ ràng trong những tháng trở lại đây đã hoàn toàn support cái đối thủ của Piastri, đó là Lando Norris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh. Điều gì đang xảy ra với Liverpool vậy thưa bình luận viên Việt Hoàng khi mà họ liên tiếp thua đến 3 trận rồi?
Vâng, có thể nói đây là một điều mà rất là bất ngờ với rất là nhiều người, và trong đó có cả tôi, bởi vì chúng ta biết rằng Liverpool giành chức vô địch trong mùa giải năm ngoái, rồi trong mùa giải năm nay thì họ lại chi gần 300 triệu bảng để đem về những gia cố lực lượng gồm có hai hậu vệ cánh, một tiền vệ trung tâm và hai tiền đạo. Thì có thể nói là đội hình của Liverpool rất là mạnh. Thế nhưng mà trong vòng một tuần họ đã để thua Crystal Palace với tỷ số là 2-1, để thua Galatasaray ở giải Champions League, và cuối tuần vừa rồi thì để thua Chelsea với tỷ số là 2-1. Thì nhiều người đặt dấu hỏi là vấn đề là ở đâu. Thì có rất là nhiều nguyên nhân được đưa ra. Ở cuối tuần trước thì tôi có phân tích là điểm yếu của Liverpool đó chính là hai cầu thủ trung vệ của họ. Khi mà Liverpool khi đã pressing rất là cao thì hai cầu thủ trung vệ của họ đều không có tốc độ để lui về và khi mà phải đua tốc độ với các cái cầu thủ tiền đạo của đối phương. Một điều nữa là trong những cái chiến thắng của Liverpool ở đầu mùa giải thì có những cái chiến thắng của họ thực sự là không thuyết phục. Mặc dù họ giành chiến thắng và thậm chí là những chiến thắng ở phút cuối, thế nhưng mà họ luôn luôn để đối phương có thể nói là khoan phá cái hàng phòng thủ của mình và ghi được bàn. Chính vì thế mà mặc dù giành chiến thắng ở những cái trận đầu của mùa giải, thế nhưng mà cái lối chơi của Liverpool chưa thực sự thuyết phục. Và cái điều gần đây nhất đó chính là ở mùa giải năm ngoái thì gần như huấn luyện viên của Liverpool vẫn sử dụng đội hình của Jurgen Klopp để lại và vẫn chơi cái lối chơi tương tự như Jurgen Klopp để lại. Thế nhưng mùa giải năm nay khi mà ông đưa thêm 5 cầu thủ mới về và muốn đang xây dựng một cái lối chơi mới thì dường như đây mới chính là cái thời điểm mà Liverpool đang chuyển giao từ cái lối chơi cũ sang cái lối chơi mới, và dường như các cầu thủ vẫn đang thích nghi dần về cái lối chơi này. Và cái việc chuyển giao thế hệ này là cái lối đoạn, chỉ chuyển giao lối chơi này là cái lúc mà các cầu thủ có thể sẽ rất là bỡ ngỡ với những cái lúc mà phải phòng ngự hay phải tấn công như thế nào. Và chính vì thế mà ba cái trận thua vừa rồi là một cái lời chuông cảnh tỉnh cho Liverpool, đồng thời cũng cho thấy là giải Ngoại hạng Anh cũng rất là khắc nghiệt. Bởi vì Liverpool ở vòng đấu trước thì thua Crystal Palace và vòng đấu này thì thua Chelsea. Chelsea là một đội bóng mà cũng đang gặp khủng hoảng và cần có một chiến thắng. Chúng ta thấy rằng là Liverpool khi mà mùa giải bắt đầu và sau 3-4 trận đầu thì dường như tất cả đều nghĩ, và bản thân tôi cũng nghĩ rằng là Liverpool chức vô địch trong mùa giải năm nay dường như là sẽ không khó rời khỏi tay của Liverpool. Thế nhưng mà sau 3 trận thua vừa rồi thì rất là nhiều người, và trong đấy có tôi, cũng nghĩ rằng là mùa giải năm nay sẽ còn hay hơn nữa, bởi vì những đội bóng đang đi sau, trong đó Arsenal và Manchester City đang phục hồi rất là mạnh mẽ.
Vâng, và cho tới lúc này, kết quả cho thấy rằng Ngoại hạng Anh, Arsenal đang xếp đầu tiên, Liverpool thứ hai, Spurs thứ ba, Bournemouth thứ tư, Manchester thứ năm và Crystal Palace thứ sáu. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều tham gia với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.